Công tử Bạc Liêu về chiều.
Người ta nói cuối đời công tử Bạc Liêu thảm não lắm, kinh tế thì suy sụp, bởi vì ăn chơi như ba quy thì có tiền chất bằng núi cũng phải hết. Còn tình cảm gia đình thì phai lạc, và tình yêu thì ông ta đang khổ sở trước cái cảnh thân già mê đắm của ca sĩ trẻ mà không được yêu. Đầu năm 1973, công tử Bạc Liêu đổ bệnh. Gia đình ông ta đưa vào một bệnh viện dành riêng cho người Pháp để điều trị. Sau đó không lâu, Trần Trinh Quy qua đời, thọ 73 tuổi. Nghe nói công tử Bạc Liêu chết vì một trong các loại bệnh của thận. Thật, ông bà ta ngày xưa nói bao giờ cũng hữu lý. Tam tử thì hại tâm, hoang dâm thì hại thận. Lúc công tử Bạc Liêu chết, gia cảnh đã suy sụp, nhưng gia đình cũng có mướn xe song mã chở thi hài Trần Trinh Quy một vòng Sài Gòn để công tử Bạc Liêu ngắm cái nơi vang bóng một thời của ông ta. Sau đó thì chuyển qua xe lớn chở về Bạc Liêu chôn trong khu mộ của Trần Gia Chi Mộ. Công tử Bạc Liêu ra đời đến nay đã 100 năm. Ông ta từ giã cõi hồng trần đến nay cũng đã gần 30 năm. Vậy mà cái tiếng công tử Bạc Liêu vẫn nổi như cồn cả trong Nam ngoài Bắc. Thế nhưng đó không phải là một thứ tiếng thơm, nó tồn tại để chỉ một cách sống không hợp thời với chúng ta. Có người nói công tử Bạc Liêu chỉ ăn chơi, không bóc lột, không thỏa hiệp với giặc để hại dân hại nước nên không có tội. Tuy nhiên, người khác lại có lý luận xem ra cũng vô cùng phải lẽ. Công tử Bạc Liêu không tham gia bóc lột, nhưng ông ta sống phè phỡn sung sướng, từ tiền bóc lột thì cũng như người sử dụng tiêu thụ tài sản của người phạm tội mà có. Nếu ngày nay có ai hỏi một người nào đó quê ở Bạc Liêu muốn nổi tiếng như thế không, thì chắc chắn rằng chẳng có ai ham cái danh hảo đó.